Chúng ta lại gặp nhau trong cái tiết học này, thưa tất cả các bạn. Và tôi muốn lợi dụng cái thời gian ngắn ngủi này chỉ để nói một cái điều gọi là những cái suy tư hay là những cái giáo huấn của giáo hội hay là giáo huấn về bí tích rửa tội ở cái thời kỳ đầu, thời kỳ tiên khởi, cái thời kỳ sơ khai của Hội Thánh đó. Để chúng ta thử xem coi lúc bấy giờ thì người ta hiểu về phép rửa thế nào. Chúng ta bài trước chúng ta trình bày về giáo huấn của Thánh Phaolô, dĩ nhiên là thời sơ khai, nhưng mà bên ngoài giáo huấn của Thánh Phaolô ra thì giáo hội đã hiểu về phép rửa ra sao. Để chúng ta đừng quên, ở thời kỳ đầu này thì giáo hội có thể nói là bị người ta xuyên tạc hay là người ta hiểu một cách nó không đúng. Nhất là khi mà giáo hội thoát thai ra khỏi cái môi trường của Hy Lạp đó. Thoát thai khỏi môi trường Hy Lạp. Thì người ta cho rằng những cái nghi thức bí tích trong giáo hội, cụ thể là bí tích rửa tội, đó là một sự vay mượn các nghi thức tế thần hay là các nghi thức tôn giáo của Hy Lạp. Và đặc biệt sau này chúng ta thấy có sự góp mặt của Thánh Phaolô đó, thì người ta gán cho Phaolô là cái người đã có công biến đổi, nhào nặn cái sự vay mượn ấy trở thành một cái giáo thuyết sử dụng trong Kitô giáo. Phúc Âm Nhất Lãm và sách Công vụ Tông đồ đã chứng tỏ rằng bí tích rửa tội là dấu hiệu cứu độ hữu hình và được cử hành ngay từ thời kỳ đầu, trước khi giáo hội ra khỏi môi trường văn hóa Hy Lạp. Và điều này bác bỏ ý kiến của một số sử gia cho rằng phép rửa tội ban đầu chỉ là một nghi thức tượng trưng để tiếp nhận một tín hữu gia nhập Kitô giáo. Và họ cũng cho rằng nghi thức đã chịu ảnh hưởng của ngoại giáo vì được Thánh Phaolô du nhập vào Kitô giáo và biến thành phép rửa trong Thánh Thần. Quả thật là trong thế giới của người Hy Lạp, trong thời kỳ đó thì có nhiều nghi thức thánh tẩy lắm. Và những nghi thức của bí tích rửa tội Kitô giáo thì dĩ nhiên là không xuất phát từ những nghi thức thánh tẩy của ngoại giáo. Vì giữa hai nghi thức đó có những khác biệt cơ bản. Bí tích rửa tội của Kitô giáo thì sinh ơn cứu độ, vì trong bí tích này chính Thiên Chúa hành động nhờ Chúa Kitô. Còn kết quả của bí tích rửa tội không những là thanh tẩy bên ngoài mà còn canh tân nội tâm, xóa bỏ tội lỗi và thực hiện một sự tái tạo để thụ tạo, để thụ nhân trở thành một thụ tạo mới. Khi Chúa Kitô xác định bí tích rửa tội như một dấu chỉ, một dấu hiệu cứu độ, thì Ngài tiếp nhận thói quen đạo đức rất cổ kính trong việc thực hành thời đó và đặt trong cái quan hệ với cuộc tử nạn và phục sinh của mình, đồng thời mang lại cho nghi thức ấy một cái năng lực cứu thoát. Và theo truyền thống, ngay từ đầu, bí tích rửa tội được coi là dấu hiệu căn bản của ơn thánh. Lãnh nhận bí tích rửa tội tức là người ta phải đi vào một hành trình đức tin, một hành trình hoán cải, một sự thay đổi tận căn. Chẳng hạn, nhiều người dự tòng khi muốn trở thành Kitô hữu thì giáo hội đòi hỏi họ một thời gian rất dài và nghiêm túc học hỏi giáo huấn của giáo hội và thực hiện những sự từ bỏ và chay tịnh rất là khắt khe. Có những trường hợp giáo hội bắt những người đó phải từ bỏ những ngành nghề của mình, những ngành nghề không phù hợp phải từ bỏ hoàn toàn để có thể trở thành một Kitô hữu. Và như vậy thì bí tích rửa tội là một khúc quanh rất quan trọng trong đời sống của một con người. Chính vì thế các giáo phụ trình bày bí tích rửa tội một cách hết sức là cảm động và nghiêm chỉnh, trong tinh thần hân hoan và cảm tạ Thiên Chúa. Các ngài dùng rất nhiều những cái thành ngữ để gọi về bí tích rửa tội, chẳng hạn như là sự dìm mình trong nước, sự thanh tẩy, sự tái sinh để sống đời sống mới, sự sáng tạo, sự khai tâm, vân vân. Nhiều kiểu nói diễn tả sự phong phú của bí tích. Ngoài các bản văn thánh kinh thì người ta khám phá ra một tác phẩm rất cổ kính đề cập đến bí tích rửa tội, đó là sách Didache. Sách Didache có nghĩa là sách giáo lý của các tông đồ. Quyển sách này được viết vào lối khoảng đầu thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên. Phần đầu của sách trình bày những giáo huấn rất đơn giản về đời sống dành cho các dự tòng. Người dự tòng phải thực hiện điều gì, cái tiến trình phải ra sao. Đấy. Phần thứ hai là những quy định về đời sống cộng đoàn và phụng vụ, đặc biệt là việc cử hành bí tích thánh thể và bí tích rửa tội. Đó là nội dung của sách Didache. Cái tác phẩm này có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của xã hội thời sơ khai và đôi khi được coi như là thành phần của thánh kinh. Didache là một trong sách tác phẩm quan trọng thời kỳ đầu của giáo hội. Phần nói về phụng vụ trong sách Didache trình bày về vấn đề phép rửa tội hãy tiến hành như thế này. Sau khi dạy tất cả những điều đã nói trên đây, hãy rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và rửa tội trong dòng nước. Ở đây có một yếu tố chúng ta lưu ý. Rửa tội trong dòng nước. Sách Didache diễn tả cần phải rửa tội nơi một cái dòng nước sống động, như dòng sông chẳng hạn, hơn là rửa tội trong một giếng nước. Và điều đó cũng cho thấy ý nghĩa sống động của bí tích. Ý nghĩa sống động của bí tích. Đặc biệt ở đây, công thức của bí tích rửa tội nhân danh ba ngôi đã được xác định. Và chúng ta đừng quên là trong Thánh Kinh đó, cụ thể trong công vụ tông đồ hay cái cả trong tin mừng, chúng ta thấy ngay thời kỳ đầu thì tồn tại song song hai nghi thức của bí tích rửa tội nhân danh ba ngôi và rửa tội nhân danh Đức Giêsu. Thế thì ở thời này, thế kỷ thứ hai, qua giáo huấn của sách Didache thì chúng ta thấy là nghi thức hay là cái công thức của bí tích rửa tội là nhân danh ba ngôi, rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sở dĩ sách Didache dành ưu tiên cho việc dùng dòng nước chảy để cử hành bí tích là do ảnh hưởng của người Do Thái, do ảnh hưởng của Do Thái giáo. Nước dòng hay nước chảy thì có phẩm tính tốt hơn dùng để thanh tẩy. Nếu không có dòng nước để dìm người chịu phép rửa thì ta dùng nước khác. Như vậy vẫn có cái sự chọn lựa, nhưng mà ưu tiên cho dòng nước. Dù bằng cách nào đi nữa thì chúng ta thấy ở đây sách Didache minh định hai điều: phải được rửa tội bằng nước và nhân danh ba ngôi. Nước và ba ngôi, đây là cái công thức căn bản. Công thức đó được biểu lộ qua việc dìm người chịu phép rửa ba lần trong dòng sông, ám chỉ việc rửa tội nhân danh ba ngôi. Như vậy trong sách Didache, bí tích rửa tội được trình bày như một nghi thức, qua đó dự tòng trở nên phần tử của hội thánh và cộng đoàn địa phương, đồng thời dấn bước theo con đường của sự sống. Phép rửa có tác dụng thanh tẩy và làm cho đương sự đủ tư cách để cử hành phụng vụ. Cụ thể ở đây là cử hành thánh lễ. Chúng ta biết trước đây trong các thánh lễ thì người dự tòng chỉ được phép tham dự phần đầu mà thôi, cho đến hết bài giảng của chủ tế thì giải tán cộng đoàn. Những người chưa được rửa tội sẽ ra về, và những người Kitô hữu ở lại để tiếp tục phần thứ hai cử hành thánh thể. Thì ở đây rất rõ, chính nhờ bí tích rửa tội mà chúng ta có đủ tư cách mà cử hành thánh lễ. Mặc dù sách Didache không nói rõ về việc tha thứ tội lỗi trong bí tích rửa tội, nhưng mà điều này có thể hiểu ngầm, vì con người không thể tham dự thánh lễ nếu còn mang tội trong mình. Khi nói đến cái hiệu quả là được tham dự thánh lễ thì có nghĩa là diễn tả một cách gọi là ám tàng tội lỗi con người đã được thanh tẩy. Thánh Irene là giám mục của Lyon ở thế kỷ thứ hai, trong tác phẩm chứng minh sự rao giảng tông đồ thì đã nhấn mạnh tới triều kích ba ngôi của phép rửa. Ngài viết như thế này: trong sự tái sinh của chúng ta, bí tích rửa tội tiến hành qua ba giai đoạn, nghĩa là qua sự cầu khẩn của Chúa Ba Ngôi. Vì Chúa Cha ban cho chúng ta ơn tái sinh nhờ Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Thật vậy, người lãnh nhận và mang trong mình Chúa Thánh Thần thì được dẫn đến cùng ngôi lời, rồi Chúa Con dẫn đưa họ đến cùng Chúa Cha, và Chúa Cha làm cho họ được tham dự vào sự bất tử. Nếu không có Thánh Thần, người ta không thể thấy ngôi lời của Thiên Chúa, và không có Chúa Con thì không ai đến được với Chúa Cha. Thật vậy, sự khôn ngoan của Chúa Cha chính là Chúa Con mà chúng ta lãnh nhận được từ Thánh Thần, và Thánh Thần được ban cho chúng ta theo lòng từ ái của Chúa Cha nhờ Chúa Con, là đấng rộng ban cho những người Chúa Cha muốn theo lượng mong muốn của Chúa Cha. Đó là những giáo huấn của Thánh Irene. Và trong cuốn Chú giải Phúc âm theo Thánh Luca, Thánh Ambrosio giám mục Milano đã viết: nơi nào có đức tin, nơi đó có bí tích và có nhà của sự thánh thiện. Giáo hội cũng là thân thể duy nhất, trong đó chúng ta được canh tân trong thánh thần nhờ bí tích rửa tội. Và buổi chiều tàn của sự già nua được trở nên tươi trẻ trong bình minh của sự sống. Một cách nói rất ví von, sống động, hiệu quả của đức tin, và cụ thể ở đây người ta đón nhận được qua phép rửa. Còn Thánh Gioan Kim Khẩu, trong một bài giảng về thư Côlôse, thì Ngài đã viết, Ngài đã nói như thế này: Thiên Chúa đã lấy bụi đất làm thành con người, nhưng từ nay Ngài không còn lấy bụi đất với mục đích như vậy nữa, nhưng là Thánh Thần. Nhờ Thánh Thần con người được hình thành, và cũng nhờ Ngài con người được trở nên đồng hình đồng dạng như Chúa Kitô trong cung lòng Trinh Nữ. Đừng tin rằng Ngài còn ở trong đất, vì đất ở dưới chân Ngài. Bởi Ngài đã được đưa lên trời cao ở giữa các thiên thần. Trên cao đó, Thiên Chúa tiếp nhận linh hồn bạn, biến đổi nó và đặt cạnh ngai tòa của Ngài. Cái sự cao trọng của người đã nhận bí tích rửa tội là thế đó. Và khi nói về những người chịu phép rửa tội, Thánh Cyrilo, giám mục Jerusalem thì khẳng định: trong giếng rửa tội, bạn đừng nhìn nước đó như nước thường, nhưng tốt hơn để ý đến ơn thánh thiêng liêng được ban dưới nước đó. Cũng như lễ vật được dâng trên bàn thờ của dân ngoại là điều bình thường và chỉ bị ô nhiễm từ sự cầu khẩn các thần tượng, cũng vậy, nước thường được sức mạnh thánh hóa nhờ sự cầu khẩn của thánh thần, cầu khẩn Chúa Kitô và cầu khẩn Chúa Cha. Chúng ta thấy các giáo phụ đã cố gắng trình bày giáo lý về phép rửa cho thời đại của các ngài, trong thời đầu của giáo hội, để cho thấy cái sự phong phú cũng như là ý nghĩa tuyệt đỉnh của bí tích. Ngoài những chứng từ của các giáo phụ thì chúng ta còn thấy có những chứng tích khác nữa, chẳng hạn những hàng chữ khắc trên bia mộ tại các hang tọa đạo vào thế kỷ thứ tư, thế kỷ thứ năm. Thì chúng ta biết ba thế kỷ đầu của giáo hội, khi mà giáo hội bị cấm cách, bị bách đạo, thì người tín hữu lẩn tránh ở các cái hang tọa đạo. Hang tọa đạo tức là các cái mộ. Chúng ta ở đây có một hình ảnh tương tự, không giống lắm nhưng mà tương tự, các địa đạo củ chi. Chúng ta chui vào trong các địa đạo củ chi thì chúng ta sẽ thấy ở nơi đó người ta chui rúc trong những cái hầm, trong đó có đầy đủ cả, như là bệnh viện, như là trường học, như là nơi để mà tiếp nhu yếu gọi là quân dụng hay là thực phẩm, vân vân. Tuy nhiên, cố gắng để người ta có thể sinh sống, tồn tại được ở trong lòng đất. Thế thì ở Roma nó có rất nhiều cái là hang tọa đạo, người ta gọi là các catacomb, hang tọa đạo. Ở trên mặt đất thì ta thấy như một cái công viên bình thường, không có dấu hiệu gì lạ cả. Một công viên bình thường, trồng cây, hoa cỏ, có một cái cửa đi vào. Thì bên trong, càng đi sâu ở bên trong, nó là một cái thành phố chìm trong lòng đất. Người ta khoét những cái vách núi, vách đất để người ta để các quan tài trong đó. Cái kiểu mai táng khác người Việt của chúng ta, khoét những cái lỗ rồi ta dựng quan tài vào đó. Và có khi là có những cái khu vực của cả một cái dòng họ được chôn cất như vậy, từng lớp một, từng tầng một. Và cái đất nó cứng, nó không có đổ, nó có vỡ xuống. Cho nên là rất nhiều những cái hang tọa đạo như thế. Thế thì trong thời gian cấm cách, người kiến hữu phải chui rúc vào trong đó để trốn chạy, và cũng là để tìm được cái sự nâng đỡ của việc cử hành bí tích, nuôi dưỡng đức tin của mình. Thì khi trốn chạy, người ta sống trong những cái hang tọa đạo như thế, thì có những cái dòng chữ được ghi khắc trên các cái bia mộ để diễn tả đức tin. Ngày hôm nay nó còn trở thành một cái chứng từ đức tin rất là sống động. Cũng như là trên các di tích của giáo hội cổ, khi nói về bí tích rửa tội, chẳng hạn ta ở bên cái bờ giếng rửa tội tại Vương cung Thánh đường Laterano. Và chúng ta biết giáo hội chúng ta có 4 Vương cung Thánh đường lớn: Laterano, Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành và Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, Santa Maria Maggiore. Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Thế thì Vương cung Thánh đường ở Laterano là một Vương cung Thánh đường cổ kính. Với cái giếng rửa tội, nơi giếng rửa tội thì người ta tìm thấy một cái dòng chữ viết từ thế kỷ thứ 5, ngày hôm nay vẫn còn. Dòng chữ viết như thế này: với sự tái sinh tinh khiết, giáo hội cưu mang trong thánh thần những người con của mình. Nếu bạn muốn được thanh sạch tội lỗi, hãy chịu thanh tẩy trong giếng rửa này. Dù bạn bị đè nặng vì tội nguyên tổ hay tội riêng, đây là nguồn mạch sự sống tắm gội cho toàn thế giới, bắt nguồn từ các vết thương của Chúa Kitô. Hãy hy vọng nước trời với những người được tái sinh tại nguồn mạch này. Với hàng chữ trên, chúng ta thấy đã phản ánh cái chỗ đứng nổi bật của bí tích rửa tội trong thời của giáo hội tiên khởi. Chẳng bao lâu giếng rửa tội, chúng ta thấy không chỉ xuất hiện ở Vương cung Thánh đường Laterano, nhưng nơi tất cả các thánh đường cổ thì đều có giếng rửa tội. Và nhất là nơi các nhà thờ chánh tòa thì không thể không có giếng rửa tội. Và giếng rửa tội được kiến thiết hướng về phía đông. Tại sao vậy? Chúng ta thấy như trong tác giả Gioan viết đó, trong Khải Huyền đó, từ Vinh Quang Chúa, hay là trong các sách Khải Huyền, Vinh Quang Chúa tiến vào phía đông của đền thờ. Và được kiến thiết hướng về phía đông như vậy đó, các giếng rửa tội được dâng kính Thánh Gioan Tẩy Giả. Vì thế chúng ta thấy là đền thờ Thánh Gioan Laterano được gọi là mẹ và là đền thờ đầu tiên ở Roma. Đền thờ mẹ của toàn thể giáo hội, đền thờ đầu tiên của Roma. Chúng ta vừa tìm hiểu qua một số giáo huấn căn bản trong thời giáo hội sơ khai về bí tích rửa tội, khởi đi từ giáo huấn của các tông đồ đến những lời giáo huấn của các giáo phụ. Và đặc biệt chúng ta cũng tìm đến với các chứng tích, như là những cái dấu hiệu sống động của việc dân Chúa, của việc giáo hội đã sống, đã cử hành bí tích rửa tội ngay từ rất sớm trong thời giáo hội sơ khai. Những cái dấu tích này rất quan trọng cho chúng ta trong cái tiến trình học hỏi về bí tích, và cũng củng cố thêm đức tin cho chúng ta, những con người được mời gọi để sống cái sự phong phú của bí tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Xin cảm ơn tất cả các bạn.